Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như pháp. Thành kính cung thỉnh thầy từ bi quang hỷ quang lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn kinh pháp cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm pháp lạ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng chấp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh thầy quang lâm.
Nam mô
Phật. Để bắt đầu vào buổi giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu
Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay thì theo thông lệ hàng kỳ, các vị cũng trở về chùa để mà chúng ta thực hiện cái nghi lễ sám hối. Đó là bổn phận cái người Phật tử chúng ta được chư tổ đã soạn ra và hướng dẫn chúng ta trên phương pháp hành trì. Rất có thể hôm nay là trời ảnh hưởng bão, cho nên là các vị về cũng không được đông đủ lắm. Nhưng mà tôi muốn đáp lại cái tấm thành tình của những người đã tinh tấn trong cái buổi hôm nay, thì thành ra là tôi cũng không bỏ qua cái buổi giảng, mà cũng vẫn là chia sẻ với các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay về Kinh Pháp Cú. Xin thưa các vị, thì các cái phẩm kinh này chúng ta những phần còn lại, nếu cái gì là nó không quá khó khăn thì chúng ta sẽ lướt qua cái nội dung, còn những cái gì mà cơ bản khó khăn thì chúng ta bàn sâu hơn một chút. Thì hôm nay chúng ta cũng học là hơn nửa bản kinh rồi. Bữa nay câu thứ mấy rồi hả? Bữa nay là bắt đầu vô là câu 260. Thì chúng ta học tiếp về cái phẩm pháp trụ mà như vừa rồi chúng ta đã học. Thì câu 260 thì tiếp tục Đức Phật dạy là: trưởng lão, chẳng phải là vì bạc đầu, nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão thì đó chỉ là xưng suông. Ở đây chúng ta thấy cái từ trưởng lão là từ mà chúng ta tập quen ở trong nhà đạo. Dĩ nhiên ở bên ngoài người ta cũng có xài cái chữ lão, bô lão, các cái cụ lão gì đó. Nhưng mà cái từ trưởng lão thì chúng ta biết đây là một từ trong Phật giáo. Cái thời kỳ của Đức Phật á, không có xài cho các vị xuất gia là hòa thượng như cái từ ở Việt Nam chúng ta. Những cái từ tôn xưng cho các bậc đạo cao đức trọng ở Việt Nam chúng ta thì gọi là hòa thượng. Rồi đối với ở Trung Hoa đó, Trung Quốc á, thì người ta sử dụng cái chữ hòa thượng á, nó không mang nghĩa là bậc đạo cao đức trọng, mà người ta sử dụng chữ hòa thượng là chỉ cho những thầy tu. Cho nên người ta mới có tiểu hòa thượng. Cái từ tiểu hòa thượng là chỉ cho mấy đứa nhóc nhóc á. Thì cái hình ảnh đó chúng ta mới thấy rằng là chữ hòa thượng này không mang cái nghĩa đạo cao đức trọng. Việt Nam chúng ta không có dùng chữ tiểu hòa thượng. Những cái người nhỏ là chúng ta gọi là như chú tiểu hay là tập sự xuất gia, hay là những chú sa di, hay là những sư chú, sư bác gì đó trong chùa. Cái từ hòa thượng là từ sau này chúng ta phát sinh, mà ở Việt Nam chúng ta dùng để chỉ cho các bậc đạo cao đức trọng. Ở Việt Nam chúng ta thì cái vị nào mà xuất gia bắt đầu thọ tỳ kheo đó là gọi là đại đức. Mà Tấn Phong bây giờ á thì đại đức đó phải 25 năm mới được Tấn Phong lên thượng tọa. Có nghĩa là từ bắt đầu đại đức thọ được tỳ kheo đó tới 25 năm sau thì mới được Tấn Phong thượng tọa. Vậy nếu một người 50 tuổi xuất gia thì xuất gia đó cơ bản 3 năm sau mới thọ tỳ kheo, là 53 tuổi. Vậy tới cỡ tuổi nào bắt đầu được Tấn Phong thượng tọa? 78 tuổi. Đôi khi chưa được Tấn Phong thượng tọa là lên đường về cõi Phật rồi. Có phải không? Đừng nói là tới hòa thượng, phải không? Rồi từ thượng tọa đó là 15 năm sau mới được Tấn Phong lên hòa thượng. Thì ở đây các vị thấy rằng nhỏ nhất cũng phải là 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo thì mới được Tấn Phong hòa thượng. Còn thượng tọa thì phải được nhỏ nhất là 45 tuổi đời thì được Tấn Phong là thượng tọa. Như vậy người đó phải đúng 20 tuổi thọ tỳ kheo. Vậy thì người đó phải xuất gia trước đó. Chúng ta thấy rằng đối với chúng ta thì nó chia ra cái cấp giáo phẩm là như vậy. Giáo phẩm là từ đại đức lên thượng tọa hòa thượng. Cho nên là ai lên thượng tọa là bắt đầu gần hơn với cõi Phật rồi ha. Có người cả đời chưa bước lên tới thượng tọa là đã về với Phật rồi. Cho nên là tôi xin là tôi là đại đức suốt đời cũng được. Tôi nói vậy các vị đừng nói tôi sợ chết. Nhưng mà tôi nói là cái từ đó nó vậy. Nhưng mà bên Trung Quốc á, họ dùng cái chữ hòa thượng, họ không chỉ cho cái bậc đạo cao đức trọng giáo phẩm như chúng ta. Bởi vì các vị thấy mấy đứa lúc chút nó đóng phim á, nếu mà đóng phim của Phật giáo làm thầy tu thì người ta vẫn gọi là hòa thượng, mà kêu là gì? Tiểu hòa thượng. Có nghĩa là cái chữ hòa thượng này để chỉ cho cái người đi tu theo Phật giáo thôi. Giống như các vị mà đi xuất gia của Tây Tạng thì gọi là gì? Lạt ma. Lạt ma là những người đi xuất gia của Tây Tạng. Nhưng mà những người được ấn chứng, được truyền thừa, mang cái nghĩa là người đó là một sự tái sinh của một vị nào trước đó, thì cái nghĩa đó gọi là gì? Rinpoche. Ví dụ như người ta để chữ Rinpoche gì đó thì cái chữ Rinpoche là người được quỷ thác của người ở trên xuống, là người đấy đã được tái sanh từ một thân phận của một vị lạt ma đạo cao đức trọng nào trước đó. Mỗi truyền thống là như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng đạo Phật từ ban đầu cái từ hòa thượng không có. Các vị đọc hết kinh tạng của Phật giáo không có từ hòa thượng. Và chữ thượng tọa đó chúng ta cũng không thấy. Nhưng mà chữ đại đức có à nha. Chữ đại đức có. Ví dụ như các vị đọc kinh cho các vị thấy là người nào hay xưng danh là mang danh đại đức? A Nan, đại đức A Nan đa. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Thời kỳ Đức Phật chỉ có một là gọi các vị mà gọi là đạo cao đức trọng là trưởng lão. Chữ trưởng lão để chỉ chung cho các bậc đạo cao đức trọng như Xá Lợi Phất về già thì người ta gọi là trưởng lão Xá Lợi Phất. Các vị nha, tức là những bậc đạo cao đức trọng tu tập lâu năm đáng kính người ta gọi là trưởng lão. Còn các cái vị mà tỳ kheo trẻ người ta gọi là đại đức. Nhưng ngày xưa tôi không biết là quy định trong giáo đoàn của Đức Phật là bao nhiêu tuổi trở xuống gọi là đại đức, mà bao nhiêu tuổi trở lên là gọi là trưởng lão. Thì cái này mình không thấy. Nhưng mà bây giờ trong giáo hội Phật giáo đang là thì có quy định cứ là 25 tuổi đạo và tuổi đời giá chót là 45 tuổi thì sẽ được Tấn Phong thượng tọa. Còn từ đó trở xuống thì trong cái quá trình thọ tỳ kheo là cứ là đại đức. Rồi 40 tuổi đạo và tuổi đời là thấp nhất là 60 thì sẽ được Tấn Phong hòa thượng. Vậy thôi. Còn trong kinh điển ngày xưa tôi không thấy cái đó. Không biết là có bản kinh nào ghi là bao nhiêu tuổi là đại đức và bao nhiêu tuổi gọi là được lên trưởng lão hay không. Thì trong đó nó có những cái thời kỳ của Đức Phật có những cái từ tôn kính, tôn xưng. thì hay gọi là, ví dụ bây giờ một cái vị nào đáng kính, người ta không ngoài gọi tiểu trưởng lão, người ta còn gọi là tôn giả, tức là một vị xuất gia, một vị thầy tu được tôn kính, cái đó gọi là tôn giả. Một cái vị mà xuất gia cái tuổi đời còn trẻ, người ta gọi là hiền giả. Trong kinh gốc là thường có sử dụng những cái từ đó. Ở trong đây có cái từ trưởng lão mang cái nghĩa là từ truyền thống. Vậy thì ở đây từ trưởng lão chẳng phải vì bạc đầu, thì đây là muốn nói cái gì? Muốn đề cao cái giá trị phẩm hạnh và đạo đức của một con người. Tôi nhớ có một triết gia nào đó từng nói một câu là người lớn tuổi không chỉ là người cao tuổi, mà người biết đem cuộc sống của mình để sống cho có ý nghĩa. Câu này tôi nhớ cũng rất là hay. Tức là dù chúng ta sống bao nhiêu tuổi không quan trọng, nhưng mà cái người đó dù là 15, 20 tuổi, 30 tuổi, nhưng mà đóng góp lớn cho cuộc đời vẫn là người có giá trị. Còn đôi khi 5, 70 tuổi mà chúng ta sống ăn hại trên cuộc đời vẫn vô nghĩa. Đây là cái nhìn về mặt phẩm chất của con người, không dựa vào độ tuổi. Chính vì vậy trong Phật giáo cũng không dựa vào tuổi để quy định về cái việc mà lớn hay nhỏ, mà quy định vào cái đời sống phẩm hạnh đạo đức của một người xuất gia để xác định là lớn hay nhỏ. Ví dụ như một cái người xuất gia là tỳ kheo trẻ 25-30 tuổi, nhưng mà đã thọ tỳ kheo là 5 năm hoặc 10 năm, nhưng mà có những người 70 tuổi mới đi tu, thì thậm chí là đi xuất gia như vậy nhưng mà mới thọ giới tỳ kheo 1 năm hoặc 2 năm, 3 năm, thì vẫn phải ngồi sau và cung kính đảnh lễ một thầy tỳ kheo 25-30 tuổi. Cho nên các vị đừng nói là sao ở trong Phật giáo, ô có những người trẻ quá mà sao đứng trước, ngồi trước hay gì đó, còn những cái vị mà ô sao già lụm cụm mà đứng mà phải quỳ, phải bạch thế. Các vị không hiểu về luật đạo, các vị nhìn như vậy là các vị sai. Bởi vì nếu không tôn trọng cái này thì người ta lấy cái tuổi tác để làm chính, thì Phật giáo sẽ nguy hiểm và không có cái gì để xác định cho cái giá trị của đạo Phật nữa cả. Có nghĩa là có những người ăn chơi cho đã trong cuộc đời, 7-80 tuổi mới đi tu, vô tu làm hòa thượng liền. Tại sao? Nếu đặt vấn đề tuổi tác là vậy. Nếu đặt vấn đề tuổi tác là bây giờ mấy ông kỳ kheo trẻ đi tu đi, cứ tu trước đi, đâu có sao đâu. Bắt đầu mình ngoài ăn chơi rồi cho sướng, sướng ra. Bắt đầu tới 60 tuổi vô, cạo đầu bữa trước bữa sau, bạch hòa thượng, đúng không? 60 tuổi, hả? Cái này rất nguy hiểm. Tôi mới nhớ một cái đoạn kinh, cái vị ca chiên viên cùng trả lời với những người ngoại đạo. Cái vị ngoại đạo đó mới hỏi tôn giả ca chiên viên rằng: thế nào là địa vị già cả, mà thế nào là địa vị trai tráng? Thì ca chiên viên mới trả lời là: địa vị già cả là có những tỳ kheo xuất gia học đạo dù 20-30, nhưng mà biết đoạn trừ tham sân si, phát hạnh lành, tu tập hướng về con đường niết bàn giải thoát, sống đời thanh tịnh, thì dù độ tuổi đó vẫn gọi là địa vị già cả. Rồi có những bà la môn ngoại đạo không có sự tu tập, không có sự hướng thượng, dù 60-70-80 nhưng vẫn còn nhiều tham dục, tạo nhiều ác nghiệp, thì dù ở độ tuổi đó nhưng vẫn là địa vị trai tráng. Đây là một đoạn kinh tôi đọc rất là rõ. Như vậy thì nó có phù hợp với cái ý này ngay chỗ này, là cái quan niệm về lớn hay nhỏ trong Phật giáo nó lệ thuộc vào cái đạo đức phẩm hạnh và tuệ giác của một con người, và sự cống hiến của một con người là quan trọng. Có những người cái độ tuổi người ta không lớn, nhưng mà người ta đóng góp lớn, cống hiến lớn cho cuộc đời. Nhưng có những người lớn tuổi nhưng mà thuộc dạng ăn hại, càng dài ăn hại càng lâu, cái này rất là nguy hiểm. Hãy dựa vào đạo đức tính chất của một con người để xác định rằng cái giá trị của người đó. Vì vậy ở trong Phật giáo sử dụng từ trưởng lão cũng có hai ý. Thứ nhất là những bậc tỳ kheo đạo cao đức trọng, xuất gia đã lâu, phẩm hạnh tốt, đạo đức tốt, là người có những cái bậc giác ngộ, thì cái đó chúng ta cũng gọi là tôn xưng trưởng lão. Nhưng mà về lý thì những vị nào dù trẻ nhưng mà đã đạt được cái mục đích cho sự tu tập giác ngộ này kia, đoạn trừ các ác pháp vân vân, để sống một cái đời sống trong sạch, phẩm hạnh cao khiết, cái đó vẫn gọi là hạng trưởng lão. Trưởng lão về mặt tính chất, về mặt phẩm hạnh, về mặt đời tu. Cái từ trưởng lão ở trong đây chúng ta cần hình dung và hiểu về bối cảnh lịch sử và mọi thứ. để chúng ta nắm rõ được vấn đề. Vậy thì ở đây trưởng lão chẳng phải vì bạc đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão thì đó chỉ là xưng suông, tức là chỉ dựa vào tuổi tác để nói rằng mình lớn, thì cái đó không thể. Nhà đạo có cái câu là sa di thập tứ năng thuyết kinh, vị sư niên kỷ chỉ huệ bình, sa di thiết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Trong đạo có câu này. Thì ở đây cái câu là sa di thập tứ năng thuyết kinh là nếu một cái người xuất gia trẻ là 14 tuổi thôi, thập tứ là 14, mà đã biết thuyết pháp giảng kinh, tức là sa di thập tứ năng thuyết kinh, vị sư niên kỷ chỉ huệ bình, tức là tuổi như sư ấy chỉ là ôm bát thôi. Tức là huệ bình là ôm bát, là cái người mà ôm bát đi theo ông thầy. Ví dụ thầy mình đi thọ trai, thầy mình đi khất thực, thầy mình đi làm gì đó, thì mà làm thị giả mình đi theo mình chỉ ôm cái bát. Vị sư niên kỷ chỉ huệ bình là như vậy. Tức là tuổi ấy đó là tuổi còn trẻ, tuổi nhỏ, chỉ biết ôm bình đi theo thầy là cùng. Đó. Rồi nhưng mà cái hai câu sau là sa di thuyết pháp sa môn thính, có nghĩa là sa di nói đúng về chân lý, nói đúng về Phật pháp thì sa môn cũng phải nghe. Bất tại niên cao tại tánh linh, không hẳn vì đó là do lớn tuổi, nhưng mà tại trí giác, tệ giác gì đó cao hơn thì người khác phải nghe mà thôi. Ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật đề cao cái giá trị về đạo đức, về tuệ giác của một con người hơn là đề cao về hình thức. Cho nên trong nhà chùa phải dựa vào tới tuổi hạ lạp để sắp xếp vị trí đứng ngồi hay là cung kính trong nhà đạo. Nếu mà chúng ta không dựa vào tuổi đạo thì đạo Phật trở thành một cái gì đó hỗn độn vô cùng phức tạp và không còn ở đâu là một cái nền tảng đạo đức có trí tuệ nữa cả. Chúng ta thấy rằng cái nhìn của Đức Phật rất là tuyệt vời. Cái tuyệt vời ở chỗ đó, các vị thấy giống như tôi, ngày xưa tuổi tôi không lớn, 25 tuổi tôi làm trụ trì, nhưng mà thậm chí đó, từ 25 đến 30 có những lúc tôi đã nhận cho những người đi tu hay là những người xuất gia lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Có những người tôi nhận xuất gia là 40-50 tuổi lớn hơn tôi vào thời đó, nhưng mà vẫn là đệ tử của tôi. Tại vì cái tuổi đời thì lớn nhưng mà cái tuổi đạo là nhỏ, mà trong đạo là dựa vào cái năm xuất gia và tuổi đạo là tính là quan trọng. Đây là cái điều các vị thấy. Cho nên ở đây cái từ trưởng lão chẳng phải vì bạc đầu. Đó. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà xưng trưởng lão thì đó chỉ là xưng suông. Như vậy cái từ trưởng lão mà chúng ta không có tu tập, không có phẩm hạnh, không có đạo đức mà chúng ta tự xưng, cái đó là danh suông. Cái danh xưng nó không là quan trọng. Danh xưng chỉ là tên gọi để đặt một cái gì đó thôi. Sự thật, bản chất cái đó mới là quan trọng. Chúng ta thấy rằng một số người khi phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi này kia cái nọ đó, tôi thì không quan trọng về cái việc mà các vị có thọ giới Bồ Tát hay không, nhưng mà nếu chúng ta chỉ vì ham danh cái từ Bồ Tát mà chúng ta đi thọ, hoặc là chúng ta đi thọ để cầu thọ Bồ Tát đó, thì cái tôi nghĩ rằng cái này nó không có giá trị. Đôi khi có những người thọ giữ không được hoặc có hoàn cảnh mà bị trở ngại, có thưa hỏi tôi: thầy ơi, bây giờ xả giới Bồ Tát trở lại làm cư sĩ Phật tử năm giới được không? Tôi nói các vị này là tự các vị làm khổ các vị, ai xúi? Có Bồ Tát giới, có thọ giới mà không có xả giới. Nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta chưa đủ cái bồ đề tâm thì chúng ta phát tâm đi theo con đường đó, thì không cần thiết cái danh nghĩa Bồ Tát làm gì để cho mình mệt mỏi. Có những người nói: con phát tâm thọ Bồ Tát rồi mà giờ ăn chay không được, bây giờ bệnh rồi bác sĩ kêu ăn mặn. Nó không đủ bản lĩnh gì thọ Bồ Tát làm gì. Thọ giữa Bồ Tát, phát tâm bồ đề, cầu độ chúng sinh cho đã, cuối cùng nghe bác sĩ nói sợ chết, từ bỏ những cái nguyện vọng của mình, chỉ cần thử chơi vậy thôi là đã là thối lui rồi, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái việc các vị có ăn hay không là tùy, nhưng mà cái ý nghĩa nó là như vậy, có nghĩa là thiếu tự tin cho cái việc của mình quá, không xác định được cái việc đó của mình. Cho dù không phải ăn một miếng nó chết chóc gì, nhưng mà tôi muốn nói là cái đó nó đứng về mặt cái tâm lý và bản lĩnh, cái sự kiên định kiên trì của một con người nó quan trọng lắm. Nó nói cái đó thôi,
Dù mình hứa, mình giái với Phật, mình cầu cái gì cho đã đó, mà cuối cùng mình không thực hiện. Không phải Phật ở xuống đây để đài đọa mình, bẻ cổ bẻ họng gì mình. Không có, Đức Phật không làm chuyện đó. Nhưng mà chính cái con người chúng ta đó, tự lừa dối mình, lừa dối thần thánh như vậy đó, thì tự mình hại mình thôi chứ không có gì cả. Thần thánh mình còn không làm được, vậy cả xã hội này mình hứa cái gì cho ai để đáng tin cậy? Chắc chắn là không. Và chính đó là mình hại mình thôi. Quy luật có nhân quả của mọi thứ nó là như vậy thôi. Đâu có ông trời ông Phật nào xuống đây bẻ họng mình thề đi. Thề trước Phật cho cố đi, nhưng mà không phải ông Phật, trời ông Phật có bẻ. Lỡ gãy họng cũng không phải do trời Phật. Đừng có đổ thừa đó, quan mạng cho trời Phật, Phật không can thiệp vào chuyện đó đâu. Có hứa mà còn không có làm đó, rồi lỡ có gì gãy răng á, cái nói là tại tôi hứa với Phật rồi Phật không làm, Phật bẻ răng tôi, nói quan, Phật không làm chuyện đó. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nhưng mà quy luật của nhân quả, tính chất của mọi cái thứ, chúng ta tự lừa dối lương tâm, chúng ta tự lừa dối thần thánh bằng chính ta hiểu. Cái việc đó là nó tự tác động lấy, chứ không cần do ai. Nên nhớ là như vậy. Tiếp theo chúng ta học câu 261. Đủ kiến giải chân thật, giữ trọn các pháp lành, không sát hại sinh linh, do tiết chế điều phục, người có trí tuệ đó trừ hết các cấu nhơ mới xứng danh trưởng lão. Ở đây là câu này để bổ sung cho cái từ ở trên. Ở trên để giải thích tại sao là chỉ là xưng xuông. Nếu mà chỉ là vì bạc đầu mà xưng trưởng lão thì xưng xuông. Cho nên khi nào không xưng xuông thì câu dưới giải thích. Câu dưới giải thích cho chúng ta thấy là thế nào là không có xưng xuông. Vậy thì sao? Đủ kiến giải chân thật. Ở đây trong cái phần chú thích của Hòa Thượng Thiện Siêu, cái từ kiến giải chân thật là thấy đúng chân lý, là thấy về tứ đế. Giữ trọn các pháp hành. Ở đây theo tôi nghĩ, giữ trọn pháp hành có nghĩa là chúng ta dựa trên nền tảng của tứ đế, rồi chúng ta dựa trên các pháp tu chúng ta tu tập. Còn ở trong đây là Hòa Thượng chú thích là chúng ta là tu tập theo bốn quả thánh. Thì đây là chúng ta cần để ý lại cái này một chút, thì chúng ta cứ hiểu rằng dựa vào các pháp hành là những pháp để tu, để chuyển hóa, từ quán chiếu cho đến ứng dụng thiền định đó, các pháp vân vân, thì cái đó là các pháp để giúp chúng ta đoạn trừ phiền não, tiến trên cái lộ trình giác ngộ, cái đó gọi là pháp hành. Không sát hại sinh linh, lo tiết chế điều phục, người có trí tuệ đó trừ hết các cấu nhơ mới xứng danh trưởng lão. Câu này giúp chúng ta giải thích cái từ trên tại sao là xưng xuông, tại sao xứng danh trưởng lão. Đó, thì cái này là chúng ta thấy như thế. Mấy cái này chúng ta học nhiều rồi. Chúng ta tiếp theo cái câu 262. Nhưng người hay hư ngụy, tật đố và sang tham, tuy có biện tài lưu lót, tướng mạo đoan trang, cũng chẳng phải người lương thiện. Ở đây chúng ta thấy gì? Những người hư ngụy, tật đố và sang tham có nghĩa là người còn chứa chấp nhiều phiền não, người còn đầy dẫy nhiều phiền não, thì dù có tuy có biện tài lưu lót, tướng mạo đoan trang, cũng chẳng phải là người lương thiện. Như vậy lương thiện ở đây không phải xác định vào hình thức để đoán người. Cái này chúng ta học trong Kinh Pháp Bảo Đàn chúng ta thấy rất rõ. Hình ảnh của Lục Tổ Huệ Năng là một trong những hình ảnh mà hay từng bị người khác đánh giá và xem thường. Cái này là từng xảy ra. Và chính Tổ Huệ Năng đã tự chứng minh cho sự giác ngộ của mình. Trong Đạo Phật không dựa vào hình thức của một con người. Các vị nào có coi cái bộ phim là Tế Điên Hòa Thượng không? Cái hình ảnh Tế Điên Hòa Thượng là đi đến đâu cũng bị xem thường. Nhưng mà sau khi Ngài có những hành động đặc biệt để giúp người, để cứu đời, thì lúc đó người ta mới ngưỡng mộ. Còn ban đầu là thấy cái hình ảnh đó là đa phần là những người xem thường. Đó là những cái bậc Bồ Tát dị tướng á. Cái câu này nó mang cái nghĩa là làm cho chúng ta cảm thấy rằng sự tu tập bên trong là điều quan trọng. Theo truyền thuyết ghi lại thì Ngài Kassyap là người sống hạnh đầu đà, có nghĩa là người ăn mặc dơ dái, bản thân thì lúc nào cũng mặc đồ cũ rách, và thân thì ốm o tiều tụy, tóc tai bù xù. Ghi lại rằng một cái buổi mà Đức Phật ngồi thuyết pháp, thì khi có mặt của Ngài Kassyap thì dường như trong đại chúng một số vị chưa chứng A-la-hán, chưa thấy được tha tâm thông là thấy được tâm người khác, thì thấy hình thức đó cho nên khởi tâm chê và có cái tâm khinh miệt. Và lúc đó Đức Phật biết rằng tâm của đại chúng có một số người đang khởi tâm khinh miệt và có cái nghĩa kiêu ngạo, cho nên Đức Phật đã làm một hành động gì? Đức Phật gọi Ngài Ca Diếp lại và Đức Phật nhường nửa tòa. Và Đức Phật mới nói rằng sự giác ngộ của Ngài Ca Diếp không có quan hệ về thầy trò, thì xem như sự giác ngộ của Ngài Ca Diếp cũng như sự giác ngộ của Đức Phật. Và lúc đó đã đánh bạc đi những cái thái độ xem thường của những vị tỳ kheo đang trên đường tu tập mà chưa chứng đắc. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong quá khứ lịch sử cho đến bây giờ rất nhiều chuyện thường xảy ra như vậy. Đa phần những người mà tu tập thật lòng, người ta không quá quan trọng về mặt hình thức, thì có những lúc người ta bị đánh giá và xem thường, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi nhớ một câu chuyện cũng không trọn lắm. Câu chuyện này là xuất phát từ Trung Quốc, dường như vào cái thời của nhà Đường hay gì đó. Tôi không nhớ chính xác có phải là thời nhà Đường hay không. Tức là có một vị vua nằm mộng thấy mẹ mình á, là bị đọa vào địa ngục, và mong cầu là vua hãy làm một cái buổi lễ cúng dường với những cái bậc mà thanh tịnh tăng để giúp hóa giải những nghiệp chướng mà cuộc đời của bà đã gieo, và nhất là trong đời của bà đã có cái lòng không tin Phật pháp. Thì nhiều đêm nằm mộng như vậy, cho nên đức vua mới mời một vị quốc sư trong triều để đến trao đổi là trẫm nằm chiêm bao thấy mẫu hậu như vậy, tội bị đọa trong địa ngục như thế như thế, có về gọi trẫm nhiều lần như vậy để mà làm sao mà cúng tế để mà giúp cho mẫu hậu được siêu thoát. Mà mẫu hậu phải dặn là những cái bậc nào mà chân tu thạc đức, nhưng mà làm sao trẫm biết vị nào là chân tu thạc đức hay là những bậc nào đắc đạo, mình không trắc nghiệm được. Cho nên vị này mới mách rằng là bây giờ cái đường vào trong cung thì dưới cái ngạch cửa đó hãy chôn một cái bản kinh Kim Cang. Nếu một vị nào là bậc chân tu thạc đức mà có đắc đạo thật sự thì khi bước tới đó biết rất rõ nơi đó có kinh, chắc chắn vị đó sẽ không bao giờ bước qua. Làm một cuộc thử nghiệm là như vậy. Thì hôm đó trong triều mời rất là nhiều các vị mà danh đức cao tăng. Khi về thì trong cái nhóm người đi đến cũng có một cái vị mà thầy tu lôi thôi đó. Nhưng mà khi mời các vị đi qua thì tất cả mọi người đều bước qua, các vị thầy trong triều đều bước qua. Riêng khi tới một vị thầy lôi thôi đó, vị đó không bước qua mà lộn mèo qua, tức là đặt cái đầu xuống ngạch lộn qua. Thì lúc đó thấy một cái vị đó rất là lạ kỳ. Tại sao bao nhiêu thầy người ta đường hoàng, ta nghiêm trang, y hầu, người ta bước vô, ông làm gì ông lộn qua đây? Ông mắc quay nghi. Thì mọi người ta ngạc nhiên. Nhưng mà khi vị đó giải thích, vị đó nói rằng là vì tôi biết nơi này có quyển kinh Kim Cang, tôi bước qua là tôi gây tội bất kính với kinh pháp, cho nên tôi lộn mèo, có nghĩa là đầu tôi đổi kinh để đi vào chứ tôi không có bước ngang. Và lúc đó mới xác định rằng đây là vị chân tu đắc đạo. Câu chuyện đại khái là như vậy. Để tôi nói cái gì? Trong khi tất cả mọi người đều rất xem thường vị này, xem thường một cái vị mà gọi là không có một cái hình thức gì để gọi là đáng quý, nhưng cuối cùng lại là những cái người chân tu đắc đạo. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Trong đây Đức Phật dạy một cái câu mà chúng ta cần phải để ý. Những người hư ngụy tật đố sang tham, tuy biện tài lưu loát, tướng mạo đoan trang, cũng chẳng phải là người lương thiện. Vậy lương thiện ở đây nó xuất phát từ cái tâm của một con người. Nếu một con người chỉ hình tướng đầu tròn áo vuông mà tâm chưa được tu tập, thì thật sự mà nói đầu tròn áo vuông này cũng lẫn làm rất là nhiều điều nguy hiểm. Nên nhớ là như vậy. Đời người ta có nói một câu, chiếc áo không làm nên nhà tu, là cái câu này. Một cái người mặc chiếc áo này chưa hẳn là người đã sống tốt. Một người mặc chiếc áo thầy tu cạo trọc cái đầu chưa chắc là cái người đó có sống tốt với cuộc đời, mà phải hỏi rằng là người đó đã sống và làm gì cho đạo và cho đời. Hãy đánh giá cái chuyện mà hình thức là một thầy tu, nhất là trong xã hội hôm nay không có gì là xác định là thầy tu cả. Nó hẳn là như vậy. Rất là nhiều hình ảnh bậy bạ đưa lên trên các cái web cái này cái kia, rất là nhiều dạng ngụy tạo. Với hình thức này không ai không làm được, cải lương làm còn đẹp hơn những thầy tu nữa. Nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái hình thức này không có gì để là khó. Trong một cái xã hội đang là dựa vào câu này để chúng ta đánh giá về cái phẩm hạnh đạo đức và chúng ta là những người nào cần tu tập và học theo. Cái này chúng ta để ý cái đó. Tôi muốn nói xác định cái đó hơn là những cái khác. Điều nào xác định thấy rất rõ là người đó đã sống theo đạo pháp, hành pháp, đã giúp đời, đã chia sẻ cuộc đời, đã vì tận tụy với Phật pháp và chúng sinh thế nào. Đây là điều quan trọng. Vị đó đã đạt được cái gì hay gì tôi không biết, nhưng mà không thể hiện được những điều đó với Phật pháp, với chúng sinh, thì cái này cứ đặt dấu hỏi. Và nhất là xã hội bây giờ nhiều thứ, có những cái hình ảnh của thầy tu làm chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không hài lòng, nhưng mà chúng ta đừng bận tâm chuyện đó. Chiếc áo đã không làm nên thầy tu thì dù hàng chục hàng trăm người ở giữa đường làm những chuyện tào lao đó, đó là chuyện của họ chứ không xác định họ là thầy chùa. Nói thẳng là như vậy. Nói đây Phật đã dạy rất là rõ. Và nếu chúng ta là người học tu theo Phật thì chúng ta là vậy. Chuyện đó là chuyện của hình ảnh nào làm đó, đừng có mai đặt là ăn theo. Các vị ông khéo trở thành những cái người đi bắt bẫy của những kẻ xấu. Họ làm những cái hình ảnh để bôi bác thầy tu kiểu này, bôi bác Phật giáo kiểu kia. Đó là những trò rẻ tiền mà đôi khi một số con người rơi vào trong trường hợp để trở thành nạn nhân của những kẻ đó. Cuối cùng chúng ta trở thành kẻ dở hơi, không ra gì cả. Học Phật mà không đánh giá được vấn đề, nhìn một hành động con người cũng không xác định được là thầy tu hay không. Chỉ thấy hình ảnh cạo trọc đầu và mặc áo là cứ quyết dập là đạo Phật. Vớ vẩn. Các vị nên nhớ kỹ rằng không giả hình ảnh thầy chùa thì không phá hoại được đạo Phật đâu. Tôi nói với các vị là như vậy. Chỉ có sư tử trùng thực sư chữ nhục, người ta lấy cái câu này, trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử. Không có kẻ nào có thể hãm hại được sư tử, mà chỉ trùng của sư tử thôi. Cũng vậy, với một hình thức nào phá hoại đạo Phật, người ta sẽ chẻ đầu. Nhưng mà nếu là đóng vai cái hình ảnh của đạo Phật thì có thể phá Phật được. Phá những người không tin Phật pháp là trước hết, rồi lại trong Phật pháp cũng phá được. Chỉ giả hình ảnh thầy tu mới phá hoại được thầy tu. Cho nên đa phần những kẻ mà nói xấu đạo Phật là đa phần nói là tôi một thời xuất gia theo Phật pháp, tôi một thời tu thế thế rồi đạo Phật thế thế. Nói mà không hổ thẹn cái miệng. Bà Đạt nói tôi đã 5 năm 10 năm tu theo đạo Phật đó, theo chùa đó. Còn bà tào lao khác thì tôi 5 năm 10 năm 20 năm thờ bá bốn tượng Quan Âm, rồi theo đạo này tôi là Phật tử thường thành mà tôi chả được gì. Bây giờ tôi từ bỏ đạo Phật theo đạo tào lao nào đó để tôi được thế này thế kia. Nói mà không bao giờ biết hổ thẹn. Chỉ có những người yếu đuối và nhẹ dạ và không hiểu gì thì quả mai nghe vớ vẩn. Còn những người có tu học được đàng hoàng, người ta sẽ đánh giá rất thấp kém những cái đó. Đã từng là thầy tu mà không được gì là quá tệ. Từ bỏ đi theo cái khác là đương nhiên rồi. Mày cặn bã quá, mày loại ra khỏi biển Phật pháp là đúng rồi. Thứ mày sao tồn tại nổi. Cho nên đó nói với tôi là rất là bình thường. Nhưng mà tôi á, thỉnh thoảng tôi thấy một số vậy đó. Bà đặt là post lên mạng, từng là đại đức này thầy tu kia nha, đã từng theo Phật học 5 năm 10 năm như thế thế. Ba cái đó một số người lo lắng. Tôi nói thứ đó lo lắng gì. Biển không bao giờ chứa tử thi. Cho nên những cái gì thuộc về rơm rác cặn bã thì nó tự loại trừ. Đâu có sao đâu. Tôi nói cái điều đó để chi. Giữa một cái cuộc sống xã hội hay là như thế này rất là đa dạng phức tạp, người Phật tử đủ chánh kiến và bình thản với tất cả những việc đó. Đừng ngồi đó mà nhảy dựng thế này, bận lòng thế kia. Người tu sĩ giống như bông xoài trứng cá, thấy thì nhiều, đạt cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình đi theo những cái nào mà đúng với Phật pháp thôi. Còn cái chuyện mà gọi là đa dạng trong xã hội, cái điều đó mình không lường hết được. Và đừng dựa vào cái đó để mà mình bận lòng. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng khác, một chuyên đề cho nó đầy đủ. Hôm nay không mang cái nghĩa để mà phân tích quá sâu vào các vấn đề này. Cho nên là những người hư ngụy, tật đố và sang tham, tuy có biện tài lưu loát, tướng mạo đoan trang, cũng chẳng phải là người lương thiện. Lương thiện hay không xác định ở hành động của một con người. Người xưa từng nói là như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng là vậy. Có thể giống nhau như thế như vậy mà con người nó khác xa lắm. Và xã hội hôm nay cái câu này chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời được. Có những người ta nói là tốt mã rã đám, có nhớ câu này không? Có những người chúng ta thấy rất là bảnh bao tri thức, nhưng trái lại khi mình ở và sống với người đó, chúng ta cảm thấy rất là khổ đau vì người đó. Tôi đã từng nói với các vị cái bài giảng mà đạo đức và tri thức, tôi nói rất rõ rồi. Hôm nay tôi không quá quan trọng và tôi không quá đánh giá cao những người tri thức. Chỉ thuần là tri thức, cái đó chưa có lợi trong cuộc đời. Tri thức chẳng qua là kiếm một cái nghề tốt hơn so với những nghề khác mà thôi. Chứ không phải tri thức để đóng góp được cho cuộc đời lớn cỡ nào tôi mới quan trọng. Chẳng qua anh học hỏi cho cao, nhưng mà cái cao của anh không mang cái nghĩa phụng sự. Cái cao để tôi có vị trí hơn người đó, để tôi làm cái này, để tôi có tiền lương nhiều hơn, tôi ăn nhiều hơn, tôi sử dụng nhiều hơn, tôi có quyền lực nhiều hơn. Cái này đâu có gì gọi là hay đâu. Tôi nói với các vị đó, một cái cô này cũng đau khổ với tôi khi chồng là một giảng viên đại học. Cô nói một cái điều đau khổ nhất là con cứ nghĩ chồng con là một giảng viên đại học, con rất là tự hào. Nhưng cuối cùng ông là người sống tệ bạc hơn một người khác. Ông đã dùng mọi cái khôn ngoan của ông đã chà bẹp trên cuộc đời của con. Một con người cứ nghĩ rằng mình sống trên đỉnh vinh quang, mà cuối cùng sống tận cùng của khổ đau. Như vậy những cái người có ăn có học cái kiểu đó đâu có đem lại hạnh phúc cho ai đâu, đâu lợi lạc gì đâu. Chẳng qua là khôn ngoan quá, tìm những cách hưởng thụ cho bản thân mình một cách rồi đã, là tinh xảo vậy thôi. Miệt thị vợ con xem thường. Và chính như vậy tự hào và cho bản thân mình quá nhiều lỗi lầm. Cũng đâu có ý nghĩa gì. Tôi có giảng cái bài ở Hà Nội vừa rồi, đó là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Và cái bài giảng là tri thức và đạo đức. Những bài giảng này tôi chia sẻ sâu sắc hơn về vấn đề này chút xíu. Rồi chúng ta tiếp theo. Câu 263. Nhưng người trí nhờ diệt trừ tận gốc lòng sân hận mới là người lương thiện. Hồi nãy giờ nguyên một loạt này để cho chúng ta thấy rằng cái lương thiện là cái nghĩa của trưởng lão mà thôi. Vì cái chữ trí trong đạo Phật nó không mang cái nghĩa là tri thức. Tri thức cũng có trở thành trí, mà người chưa tri thức không hẳn là không phải trí. Chữ trí trong đạo Phật nó thuộc về dạng gọi là hiểu biết nhận thức đoạn lậu hoặc mới gọi là trí. Còn cái ở trong đời hiểu biết khôn ngoan thông minh, cái đó là gì? Là tri thức. Nên nhớ như vậy. Cái từ trí trong đạo Phật nếu hiểu theo dạng thông minh trong cuộc đời không bao giờ giải thích các vấn đề Phật học được. Các vị nên nhớ vậy. Những người cái trí nhờ diệt trừ tận gốc lòng sân hận mới là người lương thiện. Đó là vậy. Tức là cái người trí là người biết đoạn tận tham sân si, biết kiềm chế, biết này kia kia nọ. Tức là có loại trừ tất cả những cái phiền não. Cái trí trong đạo Phật xác định là như vậy. Cho nên trí trong nhà Phật gọi là trí tuệ, là định nghĩa từ chữ prajna hay là banya, nghĩa là trí tuệ, là cái nhận thức hiểu biết để mà diệt trừ những cái phiền não, tập khí nhiễm ô vân vân. Cho nên có những người trong đạo Phật tu hành không phải là trí thức, tức là bình dân thôi, không phải học giỏi. Nhưng mà người đó lại có khả năng đoạn tận phiền não, thì cái này rất là quan trọng. Trong nhà đạo lấy cái sự đoạn tận phiền não là tốt hơn là những cái người mà chỉ là khôn lanh theo cái dạng thế trí biện thông. Câu 264. Người vọng ngữ và phá giới dù cạo tóc cũng chưa phải là sa môn, huống còn chất đầy tham dục thì làm sao thành sa môn. Hai cái câu này thì mình thấy nó cũng không có cái gì khác biệt nhau lắm. Cái câu đầu, người vọng ngữ và phá giới dù cạo tóc cũng chưa phải là sa môn, thì đã là nói láo là phá giới, là người sống như vậy thì cũng là những người còn đầy tham dục, là những người còn nhiều xấu dở tệ. Tự thân câu này là vậy. Thì cái câu sau để mà nhằm bổ trợ khẳng định cho câu trước, chứ thật sự hai câu này nó có nghĩa đồng với nhau. Những người vọng ngữ và phá giới dù cạo tóc cũng chưa phải là sa môn. Vọng ngữ là nói dối á, mà cái nói dối này nó không mang cái nghĩa là nói đùa, nói chơi, nói cho cười gây vui. Cái đó đừng có liệt vào trong cái việc mà gọi là nói dối, dù là nói không thật. Nhưng mà cái thông thật ở đây mang cái nghĩa là lừa đảo người ta. Nói không thật hay là nói những cái lời mà làm người ta đau khổ á, thì cái đây mới liệt vào trong cái vọng ngữ. Liệt vào vọng ngữ là cái người này nói mà lừa gạt người khác. Giống như những người mà đi gom vốn á, nói lừa người ta kiểu gì mà gom vốn hàng trăm tỷ á, thì cái này tôi cũng phải là đáng nể. Sao mà làm được chuyện đó cũng là quá là giỏi. Một cái sự lừa đảo một cách trắng trợn, nhưng mà lại có những người họ lại bị mất hàng dăm 70 tỷ, hàng trăm tỷ là chuyện bình thường. Nhưng tại sao tôi nghĩ lại là như thế? Đôi khi có những người về cái việc mà gọi là công ích cho cuộc đời 100-200 ngàn, chưa chắc họ làm nha các vị. Các vị để ý cái chỗ này. Có những người trong cuộc đời 100-200 ngàn chưa chắc làm, nhưng mà họ có thể họ mắc bẫy, mắc lừa bởi một sự lừa gạt ai có thể là vài tỷ, hàng chục tỷ là chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao họ làm được? Còn cái kia họ lại không làm được. Tại vì chẳng qua là họ không thắng được chính họ về lòng ích kỷ. Vậy thôi. Cái sự ích kỷ nó không có tội, nhưng mà nó không tạo phước mới. Và không tạo phước mới thì khi cái phước cũ hết thì chịu. Vậy thôi. Chúng ta không có đủ phước báo là chúng ta không giữ được sự nghiệp mình. Chẳng phải là do vấn đề là khôn hay dài. Nhưng các vị nhớ chỗ này. Tôi đã từng nói, giữ được sự nghiệp mình dài lâu, ít nhiều là phải nói tùy thuộc vào phước báo và lương tâm của một con người. Chẳng phải là do khôn. Khôn là một phần để hiểu biết thêm thôi, chứ không phải là quyết định tất cả. Câu lù khù ông cù độ mạng là rất là hay. Nói người đó nó không khôn ngoan lắm, nhưng mà sao nó giữ được cuộc sống của nó bền bỉ, hạnh phúc lâu dài. Thế. Để xác định gì? Cái người đó có tâm đức, đạo đức. Người ta có đủ phước báo thì người ta giữ được. Nhưng mà có những người khôn quá mà lại giữ không được. Muốn giữ không phải là từ khôn. Cho nên có những người một đồng không dám bố thí cho người ta. Hay là có những người đến xin bố thí nó đồ giả tạo ha. Bày đặt đi xin chứ thật sự nó chuyên môn ăn nhậu. Toàn là nói những cái câu để mà ngăn cái con đường làm thiện của mình không à. Hoặc ai cho cái đó, đừng ngu, ngu rồi mày đi cho, nó gạt mày đó. Thế. Còn đi cản những người khác làm lành. Cái này gọi là cái gì? Người này bị ác duyên. Chính cái ác duyên này nó ngăn trở con người này không cho cái hành động thiện đó nó phát. Vì vậy có thể là 1.000, 2.000, 100, 200 không dám cho. Nhưng mà người này có thể bị lừa đảo hàng chục tỷ. Người này phải cam chịu. Hàng chục tỷ người này dám chịu. Bởi vì khi mà ác duyên ràng buộc thì nó chỉ còn cái lòng tham bao che thôi. Cho nên ai đem đến cái lòng tham để chiêu dụ người tham là chắc chắn mắc bẫy. Đa phần những người bị gạt ai không tham đâu các vị chỉ tôi coi. Những người nào bị gạt là đều có tham mới bị gạt. Người không tham không bị gạt. Tại sao vậy? Người ta muốn gạt mình là người ta phải đưa ra cái lợi nhuận của cái đó. Nó phải lớn hơn rất nhiều so với đồng tiền mình bỏ ra. Thì mới gạt được mình chứ. Các vị thấy là như vậy đó. Những người bị gạt là phải là như thế mới bị gạt. Tiền bỏ ra thì ít, nhưng mà lợi nhuận thì nhiều. Cái này ngày xưa mà nhớ không? Tôi nhớ là khoảng 20 năm về trước hay là hơn, nhiều nhất là ba cái dạng tín dụng á. Đó. Ở ngân hàng gửi á, thì 100 đồng thì lời chừng 2 đồng gì đó. Còn tín dụng á, gửi cũng 100 đồng lời tới 5 đồng, 7 đồng. Khoái. Ai không khoái? Nhưng mà các vị biết rồi, gửi thì chỉ ăn ba cái đồng lời được vài tháng rồi đi luôn. Cái này là chuyên gia là như vậy. Có ai ngu gì đem ra cho tất cả các vị bằng một cái cách là lợi nhuận khống quyền. Chẳng qua là biết rằng tâm lý của những người tham ở xã hội rất là nhiều, cho nên họ đánh vào lòng tham của người đó. Vậy thôi. Đa phần muốn dụ khỉ cái mọi người, họ đánh vào lòng tham của mọi người. Nếu người Việt Nam thì phải đánh với cái thương hiệu này nè. Chắc, đẹp, bền, rẻ. Đó. Thêm chữ này là lụm Việt Nam không còn một mạng. Có phải không? Chắc, đẹp, bền, rẻ, chơi liền. Vậy thôi. Tôi sống người Việt, tôi không hiểu tánh người Việt, ai hiểu nữa trời, không lẽ người ngoại quốc. Cho nên đây là tôi biết. Cái việc này tôi cũng muốn ngoải ngoạc cho các vị. Những sản phẩm vừa rồi á, mà đa phần đăng lên là kém chất lượng hoặc là do những cái gì chất độc tố mua từ Trung Quốc về. Thật ra cái này một phần mình đáng thương hại mà một phần cũng đáng trách. Đáng thương hại là tại vì Việt Nam mình cái số lượng người nghèo còn nhiều, nhưng mà đáng trách là bên đó cũng vì lòng tham, cũng có thể do nghèo khổ mà cũng có phần một phần do tham. Vì tham lợi nhuận cho nên cuối cùng chúng ta tự người Việt hại người Việt bằng những cái quan niệm là vì rẻ. Rẻ bằng cách rất là độc hại. Ở đây là chúng ta nên nhớ rằng có những cái chúng ta tự hại mình. Tự hại mình, nhất là đồ mua rẻ, tức là nói là đồ Trung Quốc rẻ gì đó. Tôi nhớ có một thời mà vụ mà xe gắn máy mà xe Trung Quốc á, sự thật rằng ban đầu thì họ sản xuất qua đây, ngày xưa chúng ta mua chiếc rim, chiếc tem lửa, xe tem Thái gì hay tem Nhật gì đó, mấy chục triệu. Còn khi Trung Quốc qua bán chiếc rim y chang vậy á, có 12-13 triệu à, khoái không? Khoái, mê rim mà rẻ nữa. Cuối cùng á, một vài chiếc ban đầu thì còn có thể xài được, sau đó rồi chúng ta toàn là mua sắt vụn về để nhà không. Cuối cùng chúng ta trở thành một thị trường tiêu thụ sắt phế thải của một đất nước lân cận họ chuyển qua chúng ta. Thay vì họ luyện thành phế thải, họ làm sơ sơ mẫu mã, họ dán, họ bán cho người Việt nghèo của chúng ta. Đã nghèo rồi mắc cái eo. Có phải vậy không? Rất là khổ để mà nhịn ăn, nhịn uống mua được chiếc xe. Mà mua được chiếc xe rồi về sao? Chạy được có một vài lần còn nhiêu là nhịn ăn nhịn uống để sửa xe. Có phải không? Chết là chết cái chỗ này, nghèo lại càng nghèo hơn bởi cái đó. Nổi chiếc xe hành không mà không có cơm, không có gạo ăn. Chúng ta thấy như vậy, nghèo mà chúng ta mới bị cái đó. Có những cái thật sự mà nói cần phải để ý là một chút. Không khéo, chúng ta nghèo cho nên nó phát sinh nhiều thứ. Nhưng mà có những cái cần phải cẩn thận, đừng để biến lại trở thành nạn nhân của những kẻ có cái đầu khôn ngoan để hãm hại chúng ta. Không thể như vậy. Rất là nhiều điều. Có những cái chúng ta đi cân đo đong đếm, cuối cùng chúng ta hại với nhau. Những người làm ăn thật sự bị những cái hàng đó phá nát hết. Những người bây giờ muốn làm một cái bánh, ví dụ xin lỗi đi, làm một cái bánh có chất lượng thật sự thì bán 5 đồng. Còn cái thứ mà bánh giả, bánh tào lao, bánh bậy đó, nó làm cho đủ thứ tầm bậy vô, nó bán 3 đồng, 2 đồng, giống y chang như nhau, thậm chí mẫu mã đẹp hơn nữa mà rẻ hơn. Rồi khoái nào? Thì hai cái này nào rẻ lụm chứ sao? Có những người làm thật lòng mà cay đắng ngậm ngùi phải thua thiệt. Rồi cuối cùng một số người sống chân thật trở thành người phá sản. Bởi ở chỗ cân đo đong đếm, thiếu hiểu biết của chúng ta. Người ta phá hoại nền thị trường của Việt Nam hay là gì đó mà chúng ta không bao giờ biết. Cứ nghe là rẻ là cứ nhào vô. Chính vì vậy chúng ta đã hại những người sống chân thành. Có những người sống chân thành, sống lương thiện, cuối cùng sống lương thiện không được. Bởi vì sống lương thiện sẽ chết, bởi vì những cái đám mà nó bất lương đó, nó tồn tại, nó thậm chí nó cười mũi mình nữa. Mình sống lương thiện quá, mình như vậy nó cười mũi mình, ha, mày bán hay quá, mày làm ngon ha, bánh mày chất lượng ha, mày bán bằng tao không? À, tao làm dởm, làm này kia kia đó, mà tao tồn tại, tao bán ngon hơn mày. Thế, bị những cái người mà gọi là sống bất lương, cười cợt và dẫm đạp lên cái danh dự và lương tâm của những người sống chân thành. Như vậy, ai sẽ là người sống chân thành? Cho nên tôi nhớ hoài câu của Chí Phèo, tao muốn làm người lương thiện mà ai cho tao lương thiện? À, câu này tôi nhớ hoài ở trong đầu, thật sự như một cái gì rất là ám ảnh trong đầu tôi. Có nghĩa là có những người muốn sống tốt, sống lương thiện, mà hoàn cảnh xã hội và cái cách nhìn của chúng ta về mọi mặt, người ta lương thiện không nổi, người ta lương thiện người ta sẽ chết, cuối cùng người ta phải bị cuốn theo chiều gió. Chúng ta thấy rằng người học Phật cần phải tỉnh táo, để sao chúng ta xoay lại các vấn đề của xã hội để chúng ta ủng hộ sự lương thiện. Đó là sự tồn tại của cả một cộng đồng, của một cái xã hội của chúng ta. Đâu phải nói chuyện đơn giản đâu. Cho nên đôi khi chúng ta không có tầm nhìn mọi thứ, chúng ta quá thực dụng, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Và tự chúng ta là những người lương thiện, chúng ta sống ở tầng lớp bình dân lương thiện quá, chúng ta trở nên thiệt thòi và chúng ta sẽ khổ đau. Có những lúc cần phải có những tiếng nói rất là chân thành, một sự thật, một phản ánh đúng nghĩa của nó. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phải thụ động với tất cả các vấn đề. Tôi nói với các vị là như vậy. Tôi không có chấp nhận cái quan niệm mà học Phật là hiền theo cái dạng ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, ai muốn đè đầu cởi cổ cứ đè đầu cởi cổ, đầu đè cú đi rồi đó. Không có chơi cái trò đó. Tôi nói thẳng là như vậy. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy. Phải rõ ràng. Người Phật tử là người phải xác định được điều đó. Chứ không phải là Phật tử là có nghĩa là mình Phật tử cái ai làm gì cũng là có thể là ép mình vào cái đường cùng được. Không có chuyện đó. Sống rất là rõ ràng. Người Phật tử phải tỉnh táo và phải biết cân phân đúng đắn hơn mọi lẽ. Điều quan trọng không dồn người vào đường cùng, không hãm hại người theo cái dạng ác tâm, nhưng mà cũng không cho kẻ ác lợi dụng cho bất cứ lý do gì. Sống phải bất khuất, bản lĩnh và có trí tuệ. Cái đó mới sống là cái người hiền trí trong đạo Phật. Nên nhớ là như vậy. Thôi, chúng ta dừng cái buổi học tại đây. A Di Đà Phật.
Thôi mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả